Naaman, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: "Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thể này, thể này." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lưng bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel, thơ rằng: "Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua." Vua tiếp được bức thơ này: "Ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người." Khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng: "Ông ấy sai ngươi đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có thể quyền làm sống và làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Khi Elisi, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: "Cớ sao vua xé quần áo mình? Naaman, hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri." Vậy Naaman đến với ngựa và xe, dừng lại tại cửa nhà Elisi. Elisi sai một sứ giả nói với người rằng: "Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch." Nhưng Naaman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung." Anaba và Bạc-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Nhưng tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rầy người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Naaman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elise mà nói rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông." Nhưng Elisi đáp rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đứng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết." Naaman ép nài Elisi nhận lấy, nhưng người từ chối. Naaman bèn tiếp rằng: "Tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất đai, đủ đất bằng hai con la chở nổi, vì từ rầy về sau kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay của lễ tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Xong, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lạy, thì trống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lạy trong đền thờ Rimmon. Vậy khi tôi quỳ lạy trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elisi đáp với người rằng: Hãy đi bình yên. Amen.
Xin hội thánh ăn tọa.
Tạ ơn Chúa. Biết quý vị có nghe tôi rõ không ạ? Dạ, này là xài cái microphone gắn ở đây. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Bởi vì sáng hôm nay khi mà quý vị nghe lời Kinh Thánh đọc, nhất là trong các vua đó, thì có nhớ, quý vị có nhớ cái bài học trường Chủ nhật tuần trước không? Dạ, tại vì cái bài giảng sáng hôm nay sẽ giúp đỡ quý vị sâu nhiệm hơn trong lời của Chúa, nhất là bài học trường Chủ nhật tuần trước. Tại tuần trước tôi giảng cái bài giảng là cho bài học trường Chủ nhật tuần này. Tạ ơn Chúa thật nhiều, nhưng mà không sao cả. Chủ nhật tuần trước quý vị học cái đề tài trong trường Chủ nhật là đề tài gì? Sự sống đời đời. Và sáng hôm nay cũng vậy, chúng ta học bài học ở trong các vua. Và quý vị nối kết trở lại cái sự chữa lành của Na-a-man và cái sự sống đời đời là như thế nào. Và trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà ông sống trong cái thế giới thờ hình tượng và nhiều điều ông bắt buộc phải làm. Nhưng mà để ý cái tấm lòng của ông, ông xin lỗi trước với Chúa tại vì ông bị ép buộc như vậy. Và lời tiên tri Elise cuối cùng nói, hãy đi bình an. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bởi vì khi nào mà giảng về cái bài giảng ân điển hay là sự sống đời đời là máy móc nó không có. Dạ, lùi lại cái trang đầu tiên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống hàng ngày của quý ông bà, anh chị em có những cái vấn đề mà con người chúng ta hay là cá nhân của chúng ta không có thể giải quyết bằng cái sức riêng của mình. Có những cái hoàn cảnh mà quyền lực, tiền bạc hay là danh tiếng đều trở nên vô nghĩa. Sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa về Na-a-man. Một con người có thể nói rằng là có quyền lực, tại vì ông là một vị tướng tài. Ông được kính trọng, ông có cái địa vị rất là cao trong xã hội, nhưng mà ông bất lực trước cái căn bệnh phung của ông. Ông có thẩm quyền, nhưng mà ông không có cái câu trả lời. Ông có danh tiếng mà ông không có cái giải pháp. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa, cái câu chuyện Na-a-man đặt cho mỗi người trong cái phòng này một cái câu hỏi rất là sâu sắc mà đôi khi chúng ta cần phải xét lại khi mà đối diện với cái căn bệnh thuộc linh. Trong cái đời sống của mình thì chúng ta chọn cái cách mà mình giải quyết là như thế nào? Hoặc là chọn cái cách của mình hay là chọn cái cách của Chúa? Nói thì dễ, nhưng mà làm rất là khó. Đó là cái bài học chúng ta cần phải học hỏi qua Na-a-man. Để biết khi mà cái điều nó xảy ra đó, trong đầu của ông nó suy nghĩ như thế nào. Và cũng có thể những cái hoàn cảnh xảy ra, quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa, thì trong đầu quý ông bà anh chị em suy nghĩ như thế nào? Có phải giống như Na-a-man hay không? Tôi xin cầu nguyện Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa sáng nay rất là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con về sự sống đời đời mà chúng con đang có được. Nhưng đồng thời cũng để nhắc nhở tới chúng con cái tiến trình vâng phục như thế nào qua bài học của Na-a-man này. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện tức là Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta sẽ đi qua sáng hôm nay. Điều đầu tiên phải nhận diện cái vấn đề là cái vấn đề gì? Điều thứ hai, cái cách Chúa giải quyết có chấp nhận hay không? Và điều thứ ba, phải có cái sự vâng lời trọn vẹn. Điều đầu tiên phải nhận diện cái vấn đề. Cái vấn đề là gì? Lời của Chúa chép như thế này. Tôi xin đọc lại, nhất là trong cái câu số 1 ở đây. Na-a-man, tổng tư lệnh quân đội của vua Aram, là một người quyền thế nè và rất có uy tín với chủ của mình, bởi vì Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho Aram. Tuy ông là một chiến sĩ dũng mãnh, nhưng bây giờ là cái vấn đề này, lại mắc chứng bệnh phong. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước hết chúng ta phải nhận diện cái bệnh phong mà định nghĩa trong Kinh Thánh là gì. Cái bệnh phong trong Kinh Thánh không chỉ là cái bệnh về thể xác, nhưng cũng là cái hình ảnh của tội lỗi. Và chúng ta thấy khi mà người Do Thái mà một người bị bệnh phong trong cái thời đó, thì phải sống cách ly ra khỏi, có thể nói là hội chúng hay là dân chúng đó, họ phải ở riêng. Và đối với người Do Thái lúc đó, khi mà đi đâu thì phải nói tôi bị bệnh phong, để cho bà con tránh ra. Một người sẽ bị xã hội ruồng bỏ, một người sẽ bị xã hội xa lánh. Và đó cũng là cái hình ảnh tội lỗi mà lời của Chúa nhắc nhở đến. Cái tội lỗi nó đến một cách âm thầm, cái đó mới là nguy hiểm. Nếu trắng ra trắng, đen ra đen, rất là dễ phân biệt. Nhưng mà khổ thay trong cái đời sống của chúng ta đây, nó mờ mờ, ảo ảo, nguy hiểm. Nó làm cho ô uế đời sống lúc nào không có hay, và phá hủy con người từ bên trong ra bên ngoài. Cái đó mới là nguy hiểm. Kinh Thánh mà trong Esai hay là Roma đoạn 3 câu 23 nói đó, thì nói rằng là mọi người đều phạm tội và không có ai có thể tự mình trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị có thể về đọc lại, tôi thông giải là như vậy. Thành ra chúng ta thấy Na-a-man có quyền lực nhưng mà bất lực. Thành ra khi mà đọc cái câu chuyện của Na-a-man thì chúng ta chọn cái cách giải quyết như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói về cái vấn đề tội lỗi, không có chỉ là một cái sai lầm nhỏ, tại nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà cái tội lỗi thực ra là một cái tình trạng mà vượt quá cái khả năng tự chữa của con người. Trong đó có tôi và có quý ông bà, anh chị em. Và có thể giống như là một cái bệnh nan y. Ví dụ cái người bị bệnh ung thư, có thể giai đoạn 1, giai đoạn 2 hay là giai đoạn 3, giai đoạn cứu gì cả. Nếu mà cái người này chỉ uống thuốc giảm đau, Tylenol cho nó bớt đau, hay là thuốc giảm đau, nhắc là phải đi lẹ lẹ. Chỉ uống thuốc giảm đau không thôi thì quả thật feel good, cảm thấy tốt, không có đau, là tự mình lành rồi. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thuốc có thể giảm cái triệu chứng đau đó trong chốc lát. Cái thuốc có thể làm giảm cái trong chốc lát đó. Nhưng mà cái thuốc giảm đau đó không có chữa khỏi cái căn bệnh. Cũng vậy, kính thưa quý bạn cho em, nhiều người ngày hôm nay có thể cố gắng cá nhân mình sống cho tốt hơn. Giảm đau mà, cho tốt hơn. Để mà giải quyết cái vấn đề tội lỗi của chính cá nhân mình. Nhưng đó chỉ là một cái sự, có thể nói là xử lý bên ngoài. Nhưng mà thật ra không có giải quyết được cái vấn đề bên trong. Cái vấn đề gốc rễ nó vẫn còn đó. Nếu mà như vậy, mình không có thể tự chữa mình được. Thì cái câu hỏi tiếp theo, chúng ta tìm giải pháp ở đâu? Đọc tiếp trong cái phần đoạn kế tiếp. Elise sai một sứ giả ra bảo, hãy đi đến sông Giô-đanh tắm 7 lần, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bệnh. Nhưng Na-man nổi giận bỏ đi và nói, ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng mà cầu khẩn danh Chúa là Đức Chúa Trời của ông ta. Rồi ông đấy phải đưa tay đưa qua đưa lại trên cái vết thương bệnh phung đó, chữa lành bệnh phung cho ta. Slide kế tiếp. A, Bà Na và Bạc Ba là 2 con sông ở Đa Mát, nước các sông ấy há chẳng tốt hơn, hay là các dòng nước ở Israel sao? Ta há chẳng có thể tắm ở 2 sông đó mà được sạch sao? Rồi ông, lời Kinh Thánh chép, giận dữ bỏ đi. Kính thưa quý bạn, cho em đôi khi cái câu trả lời của Chúa trong cái cách của Chúa hành động á, nó đôi khi nghe cũng rất là nghịch cái lỗ tai lắm. Giống như Na-man, tôi và quý vị, trước khi tin Chúa hay là ngay cả đôi khi tin Chúa rồi, đôi khi cũng giống như Na-man này thôi. Thành ra khi mà Na-man đến với tiên tri Elise đó, ông có thể mong đợi một cái phép lạ, nó có như là phải rất là hoành tráng trong đó, có thể là một cái nghi thức gì mà rất là đặc biệt, hoặc là một cái hành động rất là quyền năng. Nhưng Elise lại sai người, không có thèm ra đón tiếp nữa, sai người ra nói đi tắm dưới sông Giô-đanh đó 7 lần. Cái phản ứng của Na-man cũng giống như tôi và quý vị mà thôi. Tức giận, không có thể nào chấp nhận. Tôi là một người quyền thế, là một tướng lãnh có uy quyền, mà tôi tới đến mà không thèm ra tiếp, mà gợi người ra nói một cách khơi khơi, theo cái thâm dạng của tôi, cái lúc đó nó có thể trong đầu suy nghĩ ra sông Giô-đanh tắm 7 lần. Rất quá đơn giản đi, quá đơn giản, không với cái phù hợp với là cái kỳ vọng của ông này, quá đơn giản, quá bình thường. Và quan trọng hơn hết, cái này có thể xảy ra, tổn thương ông. Tự ái đó, cái tôi nó lớn tổn thương, tôi mà như vậy đó, ông không ra tiếp, rồi nói ra sông tắm. Thì không có phù hợp, tổn thương vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, kính thưa quý ông bà anh chị em, đây chính là cái điểm mà nhiều người ngày hôm nay cũng vấp phải. Cái phương pháp của Chúa thường thường rất là đơn giản. Đôi khi nghe thấy cũng ngứa lỗ tai lắm, tại nó quá đơn giản. Đó. Nhưng mà đơn giản nhưng mà không có dễ dàng. Nghe thì dễ, mà áp dụng hay làm thì mới khó, không có dễ dàng. Tại sao? Tại vì nó đụng chạm tới. Tại cái gì? Cái tôi của mình. Sáng hôm qua học trong Kinh Thánh, nói sao nói, đụng tới cái tôi đó, nó mệt vô cùng. phản ứng liền, Na-aman cũng giống như chúng ta mà thôi. Con người của chúng ta trong cái bản chất mà quý vị về ôn lại trong sáng thế ký đó, về cái bản chất của con người của chúng ta, thì con người chúng ta bao giờ cũng tìm kiếm cái điều gì để chứng minh mình là xứng đáng. Con người của chúng ta, có thể tôi và quý vị nữa, có thể tìm kiếm được những cái điều gì mà mình có thể kiểm soát được. Giao cái quyền kiểm soát đó cho người khác, mà ngay cả giao cho Chúa đó, chưa chắc. Tôi mất đi cái quyền kiểm soát cái đời sống mình. Lời của Chúa cũng giống như bài học trường Chủ nhật quý ông bà anh chị em học tuần trước, cũng giống như sáng hôm nay được nhắc nhở, cái tin lành hay là cái phúc âm của Chúa rất là rõ ràng. Chúa nói, hãy tin, hãy ăn năn và vâng lời. Tin Chúa, ăn năn được sự cứu rỗi, sự sống đời đời, giống như bài học truyền trước đó. Và đồng thời, cái bước kế tiếp mới khó, vâng lời. Ai tin Chúa? Lời của Chúa hứa Giăng đoạn 3 câu 16, chúng ta đọc tuần trước đó, có được sự sống đời đời. Nhưng cái bước kế tiếp, vâng lời, mới khó. Tưởng tượng với tôi, Anaman, coi như là trong cái sự tìm kiếm, ông đi tới trước cái nhà của Elise. Ông là người tìm kiếm, ông biết chắc nếu mà gặp người tiên tri này sẽ được sự chữa lành. Ông tới rồi, nhưng mà sao lời của Chúa qua tiên tri Elise sao mà nó đơn giản? Không có phù hợp với cái địa vị của tôi. Và cái tôi của ông nổi lên, ông nổi sùng, nổi giận. Ông là người tìm kiếm mà ông vẫn nổi sùng, nổi giận như thường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Gia Cơ đoạn 4, câu 6 nói rất rõ ràng. Chúa ban ơn cho ai? Cho kẻ khiêm nhường. Nói rất là rõ ràng. Thành ra quý ông bà, anh chị em tưởng tượng với tôi, một bệnh nhân tới gặp người bác sĩ giỏi nhất trong thành phố, có thể nói là giỏi nhất ở cái xứ Hoa Kỳ này, top doctor. Nhưng mà khi bác sĩ kê một cái toa thuốc, nói sao mà đơn giản quá, người trên 65 tuổi uống aspirin 81mg mỗi ngày, 6 ngày một tuần, để đừng cho máu nó loãng ra, để khỏi bị stroke. Mà đến khi những người bị stroke nhẹ hay nặng khám phá ra không uống aspirin 81mg mỗi ngày, ngoại trừ ngày thứ bảy chủ nhật thì ông có cần uống. Đó, đề phòng bệnh như vậy. Nhưng mà cái người đó từ chối, bởi vì cái thuốc này nó không có đủ phức tạp. Thuốc gì mà nó đơn giản quá? Thuốc gì mà đi ra ngoài tiệm mua over the counter OTC có liền? Cái kết quả đó không có phải vì là không có cái phương thuốc, nhưng mà cái kết quả là cái người bệnh không có chịu dùng thuốc. Tôi sử dụng aspirin 81mg để làm cái minh họa. Nhưng mà nhiều người có thể bác sĩ cho uống cái thuốc tốt hơn chút. Nhưng mà bây giờ quý vị mới khám phá ra tại sao bác sĩ đưa cái tên thuốc mà mình đọc mình không hiểu gì hết trơn không? Tại sao? Thay vì mà viết Tylenol, thì họ nói sao? Acetaminophen cái gì đó. Nghe quá complicated. Là tại sao? Nếu mà viết Tylenol, không ai thèm uống hết. Nhưng mà acetaminophen gì đó, lamin cái gì đó, là thấy nó complicated. Quý vị về coi lại mấy cái tên thuốc đi. Tôi cũng đi khám bác sĩ, nên đó cho tôi mấy cái lọ thuốc mà cái tên tôi đọc không hiểu. Về tôi tra từ điển thì thấy aspirin 81mg là acetal, cái gì đó min, đó là Tylenol. Về coi lại, quý vị lớn tuổi về coi lại, đọc mấy cái tên thuốc mình không hiểu gì hết trơn hết trọi. Nhưng mà khi tra từ điển hay là cái gì đó, thì nó quá đơn giản. Tại sao Anaman, nhớ cái câu chuyện Anaman này, cái phương cách của Chúa quá đơn giản, too basic, không có complicate, không có bí hiểm, huyền bí gì cả. Cũng vậy, kính thưa quý bạn, anh chị em, cái điều này để mà nhắc nhở rằng ta nhiều người cũng đối xử với phúc âm hay tin lành của Chúa cũng là cái cách như vậy. Tin Chúa sao dễ quá vậy? Aspirin 81 mg. Thôi là sao mà dễ quá vậy? Họ tìm kiếm những cái điều gì phải phức tạp hơn, phải rườm rà, phải đọc. Cái này là lời nhắc nhở. Quý vị ráng với tôi thêm 10 phút nữa. Phải rườm rà hơn, phải đọc những cái gì mà tôi không hiểu, thì nó mới linh. Lời của Chúa sao đơn giản quá vậy? Quý vị có đi đám tang không? Quý vị thấy có người mà đọc cái gì mình cũng không hiểu gì hết trơn. Đó là đọc tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, mà đám tang người Việt. Và nhiều người tìm kiếm những cái gì rất là rườm rà, những cái gì rất là khó hiểu, càng nghe càng không hiểu, càng đọc càng không biết. Thì chắc mình lên. Kính thưa quý bạn cho em, đó là cái sự suy nghĩ như vậy. Trong khi cái giải pháp của Chúa rất là đơn giản, rất là rõ ràng. Nếu tuy nhiên cái sự, kính thưa quý bạn cho em, cái sự biến đổi thật không có xảy ra khi chúng ta chỉ nghe mà thôi. Nhưng mà xảy ra, cái bước kế tiếp là vâng lời. Chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa, cái bước kế tiếp vâng lời khó vô cùng. Đôi khi nhiều người nói Chúa nói sao làm vậy, nhưng làm một hai ngày rồi cái bỏ luôn. Nói thì dễ, làm thì rất là khó. Đó, lời của Chúa chép tiếp, tại vì cái sự biến đổi thật xảy ra khi chúng ta vâng lời. Câu 13, 14. Nhưng các tôi tớ ông đến gần nói với ông: Thưa cha, nếu ông tiên tri có quyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm? Thì người đầy tớ này cũng là rất là tâm lý. Huống chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Mới nào nếu tiên tri này nói khó thì chắc không làm, bây giờ nói cái điều dễ vậy, mà không lẽ làm không được hay sao? Ok, tiếp. Vậy Na-a-man đi xuống tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, theo như lời của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông được bình phục trở lại như một đứa trẻ, và ông được sạch bệnh phùng. Cuối cùng thì sao? Na-a-man cuối cùng hạ mình xuống, hả? Cái tôi đó nó lớn quá, bây giờ mới hạ xuống khiêm nhường. Và ông làm gì? Ông đi đến sông Giô-đanh, chứ không phải là hai cái sông mà rườm rà mà ông nói đó trước đó. Và ông làm theo lời tiên tri, không phải một lần mà là mấy lần? 7 lần như lời tiên tri nói về ông. Rồi Kinh Thánh ghi chép lại, da thịt ông trở nên da của một đứa trẻ, ông được sạch hoàn toàn. Cái nguyên tắc thuộc linh của Chúa ở đây nói rất là rõ ràng, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Cái phép lạ không có xảy ra khi chúng ta đứng trên cái bờ sông. Không có phải đứng ở trên bờ mà đòi hỏi cái phép lạ của Chúa. Nhưng mà xảy ra khi chúng ta bước xuống trong cái sự vâng lời. Nếu Na-man đi đến dòng sông Giô-đan, mà ông đứng ở sông Giô-đan rồi ông lấy cái gáo, ông múc lên, ông xối, bình ông không có làm. Ông vâng phục Chúa, ông phải xuống, bước xuống cái dòng sông đó. Cái đức tin thật không có phải là chỉ ồ, tôi đồng ý trong cái suy nghĩ, trong cái tri óc của tôi. Không phải như vậy. Nhưng mà hành động cụ thể trong cái đời sống. Quý ông bà, anh chị em tưởng tượng với tôi cái hình này, tôi chụp cái hình người đứng ở bên cái hồ mà chị thấy cái bóng. Cái hình ảnh là như vậy. Tưởng tượng một người đứng trước cái hồ bơi và nói rằng tôi tin rằng cái nước này có thể làm sạch tôi. Nhưng mà không bao giờ bước xuống cái hồ nước đó hay là cái dòng sông đó. Cái niềm tin của ông ta có tin trong đầu nhiều hay là cái cách nào đi nữa không có đem lại cái kết quả gì cả. Trong tuần vừa qua, một số con cái Chúa tìm tới tôi để mà tư vấn tại sao cầu nguyện Chúa không trả lời, tại sao đời sống dường như là bất phước. Tôi cũng sử dụng đoạn kinh thánh này, tại vì soạn cái bài này phải áp dụng liền. Chúa nói vâng lời. Bây giờ có vâng lời cái điều nhỏ hay không? Nếu vâng lời điều nhỏ, phải bước xuống cái dòng sông trong cái đời sống cụ thể của mình. Đừng có nhìn người khác. Người khác, họ bước đi, họ được phước rồi. Đừng có nhìn người khác, nhìn chính cá nhân mình. Cá nhân mình có bước xuống cái dòng sông trong cái sự vâng phục lời của Chúa. Dù rằng đôi khi rất là đơn giản, không có khó gì cả. Thành ra chúng ta thấy có nhiều người họ tin Chúa nhưng mà không có bao giờ bước vào trong cái sự vâng lời. Có thể giờ phút này vẫn còn đứng trên cái bờ, chưa có bước xuống cái dòng sông. Có thể cái tôi rất là lớn, giống như Na-man, lời Chúa đơn giản như vậy, làm sao mà có thể xảy ra được. Cách đây không lâu, ở trong cái buổi huấn luyện, tôi có mang một người có thể nói là chức vụ khá lớn trong hội thánh. Và cái người này nói, tôi phải đi với mục sư thôi, chứ không thể nào đi với tín đồ mục sư. Nói cũng được. Và nói, mục sư tính với một người nữa, đi với tôi là ba người. Mục sư tính mang tôi đi đâu? Tôi nói chắc mình đi ra ngoài chợ. Dễ kiếm người. Thì cái người này nói, tôi như vậy mà đi ra ngoài chợ làm chứng hả? Cái này là lời thật, chuyện thật. Thì tôi nói bây giờ anh muốn đi đâu? Phải làm chứng trong nhà thờ. Nhà thờ anh có bao nhiêu thân hữu, anh mời tới được hay không? Không. Vậy đi ra ngoài chợ với tôi. Thành ra cái người này đi với tôi là giống như bị bẻ răng vậy đó. Đau. Đau khổ. Mặt mày nhăn nhó. Tôi như vậy, chủ tiệm, chức vụ trong hội thánh, mà đi ra ngoài chợ, lỡ may khách hàng của tôi nó thấy, lỡ may những người tôi quen biết thấy tôi đi ra ngoài chợ nói chuyện với người không có xứng đáng. Lời thật, chuyện thật, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi nói đây là một người tin Chúa có chức vụ trong hội thánh của Chúa, chứ không phải là tín đồ hay là gì đó. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi soạn cái bài giảng này đó, làm cho tôi suy nghĩ biết bao nhiêu người trong vòng con cái Chúa cũng giống như Na-man, tôi như vậy mà làm những cái việc tầm thường như vậy hay sao? Danh dự của tôi còn đâu? Quyền lực của tôi còn đâu? Thì tôi đi ra rao giảng phúc âm giữa phố chợ. Và có thể nhiều điều tương tự như vậy, Chúa đòi hỏi cái điều rất là cụ thể trong đời sống của quý ông bà anh chị em, trong cái sự vâng lời. Có thể sáng hôm nay Chúa phán với quý vị, có thể Chúa kêu gọi phải tha thứ cho một người. Có tha thứ nổi hay không? Trí tha thứ, dạ con tha thứ, cái lòng có tha thứ hay không? Có thể sáng hôm nay Chúa kêu gọi từ bỏ một cái tội lỗi, có bỏ nổi được hay không? Có bỏ được hay không? Hay là vẫn còn nằm ở đó, lâu lâu nó trồi lên? Phải cầu nguyện Chúa, tại đời sống con cái của Chúa thứ nhất, phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi 100%. Cái điều thứ hai, con cái Chúa phải được tẩy sạch. Và điều thứ ba, con cái Chúa phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Làm sao đầy dạy Đức Thánh Linh được khi mà cái đời sống chưa được tẩy sạch? Cầu nguyện Chúa mỗi ngày tẩy đi một chút, dầu của Đức Thánh Linh mới đổ vào được một chút. Tới một ngày nào đó, nó được hoàn toàn thánh sạch, đầy dạy Đức Thánh Linh của Chúa. Thì cái ngày đó có thể chúng ta gặp Chúa. Cái điều thứ tư, đầy dạy Đức Thánh Linh thì phải hiểu rằng làm sao được đầy dạy Đức Thánh Linh? Cái đời sống phải đời sống cầu nguyện. Quý vị có cầu nguyện hay không? Điều thứ nhất, thứ tư. Điều thứ năm, phải có lời của Chúa. Mỗi tuần trong cái từ chương trình có một câu kinh thánh. Ráng một tuần một câu kinh thánh. Một năm 52 tuần lễ thuộc được 52 câu. Và mỗi ngày trong đời sống quý ông bà anh chị em và tôi là trong cái chiến trận. Và cái gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Khi mà rút cái gươm của Đức Thánh Linh, phải có lời của Đức Chúa Trời. Và kế tiếp, phải có cái khải tượng. Cái thế gian của tôi là ai? Và cầu nguyện Chúa để thay đổi, làm cho cái thế giới của chúng ta tốt lành hơn. Thế giới đó có thể là gia đình của quý ông bà anh chị em, có thể là những người trong cộng đồng hay là những người quý ông bà anh chị em tiếp xúc. Rồi, có thể Chúa kêu gọi phải bắt đầu phục vụ. Nhưng mà đôi khi chúng ta nói phục vụ để tuần tới con sẽ phục vụ. Nhưng tuần tới hay là ngày mai con sẽ làm đó, ngày mai không bao giờ tới cả. Và tuần tới không bao giờ tới cả. Tại tuần tới nó sẽ có tuần tới nữa. Chúa nói hôm nay hay là tuần này là như vậy. Hoặc là đôi khi Chúa kêu gọi phải trở về lại, phải tin nhận Chúa thật một cách cá nhân, không có tin dùm ai cả. Có làm được điều đó hay không? Tạ ơn Chúa, cái tuần vừa qua một con cái Chúa text tôi cái message, nói là con của người đó tin Chúa đi nhà thờ, tôi vui vô cùng. Tại sao? Bởi vì lời cầu nguyện của người mẹ hay là cái người thân trong gia đình, Chúa trả lời. Đó là cả một cái sự vui mừng khi một người trở về lại cùng Chúa, cả thiên sứ trên trời sẽ ngợi khen Chúa. Là cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và đôi khi xét lại trong cái giờ phút này, quý ông bà, anh chị em đang còn đứng ở trên bờ của dòng sông. Mà mình nói là dòng sông cứu rỗi hay là dòng sông tẩy sạch hay là dòng sông sự sống đời đời đó, đang còn đứng trên bờ hay là thực sự đi xuống lội trong cái dòng sông đó, hay là đứng ở trên bờ rồi mình lấy cái gáo lâu lâu cái mình múc thì không có kết quả gì cả. Ở điểm kế tiếp, cái câu hỏi cuối cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có phải là biết điều mà Chúa muốn hay không. Tại con cái Chúa nói với tôi, thuộc Kinh Thánh là biết nhiều lắm. Nhưng mà cái câu hỏi phải là có sẵn sàng bước xuống hay không? Ý tôi nói bước xuống đây là cũng giống như trong cái câu chuyện của Na-man đó. Bước xuống cái dòng sông ân điển, cái dòng sông cứu chuộc, hay là cái sự sống đời đời mà quý ông bà anh chị em học trong bài học Chủ nhật tuần tới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Na-man có thể quay về trong cái sự kiêu ngạo của ông. Ông có thể từ chối rồi ông tiếp tục sống với cái bệnh phung. Ông có thể làm điều đó. Nhưng trong cái đoạn cuối cùng mà chúng ta đọc đó, Na-aman chọn khiêm nhường, hạ mình, chọn vâng lời và ông chọn bước xuống cái dòng sông. Không những là chỉ tắm một lần mà 7 lần như lời tiên tri của Đức Chúa Trời phản dạy. Trong cái sự vâng phục đó, để rồi chính nơi đó ông được rửa sạch, nhìn về cái phương diện tâm linh, ông được sự biến đổi. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái tuần tới đây, quý ông bà anh chị em về xét lại, tôi có cái sự biến đổi hay không? Đó là cái tiến trình thánh hóa. Thành ra mỗi người chúng ta, ngay cả tôi cũng vậy, mỗi ngày tôi cũng phải tự xét lấy mình, đứng trước cái quyết định tương tự, thì quý vị đang đứng ở đâu? Đứng trên bờ với cái lý luận, với cái tôi, với nghi ngờ, hay là sẵn sàng bước xuống dòng sông ân điển, cái dòng sông sự sống đời đời đó, và thật sự tắm trong cái dòng sông đó, chứ không phải là múc cái nước rồi xối cho ước mình. Đó là lời của Chúa dạy. Cái sự biến đổi thật, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chỉ xảy ra khi quý ông bà, anh chị em khiêm nhường, hạ mình, bớt đi cái tôi, chấp nhận lời của Chúa, vâng lời theo cái cách mà Chúa dạy bảo. Cầu nguyện Chúa, chúng ta không chỉ có nghe lời Chúa không thôi, nhưng mà bước đi trong cái sự vâng phục, trong cái sự vâng lời, để rồi mới có thể kinh nghiệm được cái quyền năng biến đổi của Chúa trong cái cuộc đời của mình. Và đó là phước hạnh. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con hạ mình, khiêm nhường, vâng phục Chúa. Và đôi khi lời chỉ dẫn của Chúa trong Kinh Thánh quá đơn giản, chúng con đòi hỏi những cái gì thật là rườm rà, nhưng lời của Chúa rất là đơn giản, và Chúa đòi hỏi chúng con phải vâng lời, vâng phục. Sau giờ này chúng con sẽ thông qua ngân sách của Hội Thánh từ đây cho tới cuối năm. Chúa ban ơn cho ông trưởng ban chấp sự chấp hành sẽ trình bày điều này để Hội Thánh thông qua. Và kế tiếp chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa vẫn tiếp tục nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, biết khiêm nhường, hạ mình, vâng phục trong lời chỉ dạy của Chúa. Trong danh Chúa cứu thể Giê-xu. Amen.